Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đang nghèo, vì cái nghèo làm cho người đó khổ. Nhưng mà đâu phải là người không nghèo là không khổ. Bây giờ mình giúp cho người đó vượt qua cái nghèo để nói rằng là người đó không còn khổ, chúng tôi rằng không thể đứng. Người đó không còn nghèo thì vẫn bị những cái khổ khác suy thoái. Nhưng mà nghèo thì khổ thật, nghèo là khổ của cái nghèo. Nhưng mà bây giờ chúng ta có thể giúp cho người đó vượt qua cái nghèo được hay không? Cũng không được. Người ta đang nghèo, một gia đình có 5-7 miệng ăn, chúng ta giúp cho người ta có một phần quà có 200.000, làm sao giúp cho người ta vượt qua cái nghèo được? Mà mình chỉ giúp cho người đó vượt qua cái ngặt chứ không thoát được cái nghèo. Người ta đang ngặt nghèo đi nè, mình giúp cho người ta vượt qua cái ngặt thôi, chứ cái nghèo của người ta mình không giúp được, mình không có làm cho người ta đủ ăn được, mình không làm cho người ta giàu có được. Do đó cái phần quà của mình chỉ giúp cho người ta vượt qua cái ngặt chứ không giúp thoát được cái nghèo. Nhưng mà còn nghèo là còn khổ, mà có thoát qua cái nghèo vẫn bị khổ khác suy thoái. Phật giáo chúng ta thì giúp cho người an vui và hạnh phúc. Phật giáo là đem lại cái sự an vui và hạnh phúc cho con người. Do đó người nghèo, nếu mà người ta được cái sự an vui hạnh phúc thì cái đời sống người ta vẫn tốt hơn những người nghèo, những người giàu mà đang gặp những điều khổ sở. Do đó có câu là một cốc rượu chanh hai quả tim vàng. Có nhiều lúc người ta nghĩ là chỉ cần một cái rượu chanh nhỏ nhưng mà hai người sống hòa thuận với nhau thì đó chính là một cái tổ ấm, là một cái nơi mà ta xem như là hạnh phúc nhất. Từ cho người ta một cái tòa nhà 2-3 tầng lầu nhưng mà chưa chắc gì người ta cảm thấy đó là hạnh phúc đối với người ta. Cũng giống như thế, Phật giáo là đem lại cái niềm an lạc và hạnh phúc cho mọi người. Buồn thì cứ đến chùa, khổ đến chùa, gặp chuyện gì mà không giải quyết được cũng tìm đến chùa. Bước vô chùa lễ Phật xong, bước ra cảm thấy người nó thư thái, nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát. Như vậy thì một cái ngôi chùa được xây dựng lên thì nó đem lại an lạc hạnh phúc cho bao nhiêu người. Mà nói rằng xây dù có xây chính cái ngôi chùa đi nữa cũng không bằng làm phước giúp cho một người, câu nói đó là không phù hợp. Là một cái suy nghĩ nhất thời của một cá nhân người đó mà thôi. Do đó chúng ta người của mình chối bỏ cái trách nhiệm của mình ngoại họ. Do đó mình dùng cái câu là giúp cho người nghèo thì nó thực tế hơn, nó lợi ích hơn. Nhưng mà thực tế không phải thế. Do vậy cái việc mà Phật tử chúng ta ngoại hộ để cho Phật pháp được thường trụ ở thế gian là cái việc chúng ta nên làm. Mà việc làm thiết thực nhất đối chúng ta là những ngôi già lam, những cái ngôi tự viện mà mình đang gắn bó, đang sinh hoạt, mình làm sao những nơi đó nó trang nghiêm, nó thanh tịnh. Bằng thực tế là ngôi chùa chúng ta đang xây dựng trong khả năng, trong điều kiện của mình dâng trồng cái phước đức cho con cho cháu thông qua cái việc cúng dường tam bảo, cúng dường xây dựng. Một mặt là thể hiện cái trách nhiệm của mình đối với Phật giáo, một mặt là thể hiện cái lòng tri ân của mình là những người Phật tử gắn bó với ngôi chùa này, tu tập với ngôi chùa này, mình có trách nhiệm, mình ủng hộ cho ngôi chùa này cái duyên nó thuận lợi để sớm hoàn thành, để mình có nơi mình dạy Phật, mình tu tập được tốt hơn. Nhưng mà chúng ta cũng không dừng lại ở những ngôi chùa chúng ta có duyên. Mà nếu như mà chúng ta có được thừa thánh duyên thì chúng ta là ngoại hộ tất cả những nơi nào mà chúng ta có duyên tiếp xúc, hoặc là chúng ta có nhân duyên chúng ta biết được những cái ngôi chùa đó mà chúng ta có những cái điều kiện về kinh tế, mình có thể phát tâm thể hiện cái trách nhiệm của mình đối với tâm bảo. Thì nói về tâm bảo chúng ta ngoại hộ thì nó có ba: Phật, Pháp và Tăng. Thì Phật bảo chúng ta thêm giống như là chúng ta thay các những ngôi tự viện, thay các những ngôi tự viện, rồi chúng ta là cúng dường và tôn tượng của Đức Phật. Những gì liên quan tới ngôi tự viện thì thêm đó giống như là ngôi Phật đạo. Còn Pháp đạo là kinh điển, là giáo pháp. Thì có thể là chùa chúng ta đang tụng bộ kinh nào đó mà nó có thiếu, thì chúng ta phát tâm cúng dường những bộ kinh để cho Phật tử về đó tụng, hoặc là những cái bộ kinh quý thầy cần để nghiên cứu để giảng dạy lại cho chúng ta, thì đó là những cái việc mà chúng ta mong muốn. Còn nếu như có điều kiện hơn, chúng ta có được cái kinh tế thoải mái hơn, thì chúng ta là giúp đỡ mọi người chưa hiểu Phật pháp thông qua tăng niệm. Những cái bài giảng hay mà chúng ta biết được, mình thỉnh những cái địa giảng đó, mình biếu mình tặng cho những người thân mình, đó là cũng là một cái việc mà chúng ta nên làm. Mình tặng cho người một số tiền lớn, một món quà lớn mình không có khả năng. Nhưng mà mình mua một bộ bánh mì, mua một cái trái cam, trái chanh, với cái củ gì đó tặng cho người, thì mình cảm thấy nó đơn giản hơn. Nhưng mà một cái món tiền 5.000, 3.000 nó rất ít, nó rất nhỏ, chúng ta mua cái đĩa Phật pháp chúng ta tặng cho người, nó đem lại cái kiến thức, người đã hiểu biết, người đã áp dụng vào trong đời sống, người đã được an lạc, người đã hướng đến tam bảo, người đã quy y tam bảo, những cái lợi ích không thể nào chúng ta tưởng tượng được. Do đó khi chúng ta mà hiểu biết rồi, chúng ta làm những việc mặc dù tốn cái số tiền rất nhỏ rất ít, nhưng mà nó đem lại cái lợi ích lớn hơn mình. Một cái ngày lễ của người thân hay của bạn bè mình, mình tặng những món quà rất có giá trị, nhưng mà bạn bè không quý bằng những cái món quà về giá trị tinh thần. Mà bây giờ không phải ai mình cũng có điều kiện mình thỉnh những cái món quà có giá trị mình tặng, nhưng mà mình có tặng đi nữa thì cũng có những món quà người đó người ta nhận từ người khác nó quý giá hơn món quà của mình. Nhưng mà quà tinh thần của mình tặng cho người là rất quý, mặc dù giá trị của nó, giá trị về vật chất nó không cao, nhưng mà nó đem lại cái sự an lạc và lợi ích cho người từ một quý họ mà con. Do đó nếu như ngoài cái việc mà hội trì cho cái ngôi tam bảo chúng ta có duyên chúng ta gắn bó, thì chúng ta có duyên những bài giảng nào hay trong lúc chúng ta nghe như thế này, sau đó chúng ta biết là những bài giảng này nó có được ra năng ra đĩa, mình thỉnh những cái đĩa đó tặng lại cho người thân, cho bạn bè, hoặc là mình được duyên mình tiếp xúc với những cái đĩa giảng của chúng tôi hòa thượng, chúng tôi biết những đĩa rất hay, mình thấy cái nội dung này nó cần cho người này, nội dung kia cần cho người kia. Nếu là Phật tử có tâm, chúng ta mới mỗi người nên có một số loại đĩa trong gia đình. Gặp ai thấy mà có duyên mình cứ tặng cho người ta cái đĩa. Mình nấu thì có thể là bằng cái năng lực của mình nấu có thể người ta chưa tin, nhưng mà thông qua một cái cái bài giảng của quý thầy, người ta có niềm tin rất lớn, rất kè, đó là chúng ta hậu trì pháp đạo. Chứ không phải mà hậu trì pháp đạo mình cứ đến chùa mình thấy là chùa này đang tụng kinh Dược Sư, chùa này đang tụng kinh Di Đà, rồi về ngày thỉnh 50 cuốn, rồi chưa 50 cuốn, rồi về đây cất lên một cái nhà để mà cất kinh chứa kinh. Mà chúng vừa như thế mình cứ nghĩ là được tốt, mà thật ra chúng tôi nghĩ là không nên. Trước khi mà phát tâm làm việc gì, mình nên thưa với những vị có trách nhiệm nơi đó. À, phát tâm đúng giờ ở ngôi chùa này, kinh sách hay là tôn tượng hay là một cái gì đó, thì mình nên thưa nên thận ý, và mình nên làm theo cái ý, cái cần của nơi đó, chứ đừng làm theo cái ý của mình. Rồi hậu trì tâm bảo là chúng ta hậu trì cho chư tăng đầy đủ điều kiện, đầy đủ động viên để tu tập là phước đức rất lớn. Chúng ta thường nghe nói trong những việc làm phước thì cúng dường trái tăng là phước đức rất lớn. Mà chúng ta nêu cái phước đức mà chúng ta cũng đã từng nghe, đó là việc tổ chức trái tăng cúng dường để cầu nguyện của ngài Một Tiền Liên giúp cho bà Thanh Đề. Bà Thanh Đề đang bị đọa đài khổ sở như thế, Một Tiền Liên vào tới được địa ngục để mà cứu giúp mẹ. Thấy mẹ đói khát mang cơm dâng cho mẹ, nhưng mà cơm của mẹ có được thông qua ngài Một Tiền Liên thì bà Thanh Đề không ăn được. Nhưng mà cái năng lực mà có được từ cái biểu lệ cây tăng cúng dường của Một Tiền Liên thì mới chuyển hóa được tâm thức của bà Thanh Đề. Do đó thông qua cái lễ cúng dường cây tăng của Một Tiền Liên thì bà Thanh Đề được cúng dường cổ trần hưởng phước. Mà không phải ngày hôm đó chỉ một mình bà Thanh Đề, mà còn vô số những người đang bị đọa đày nơi địa ngục cũng được cúng dường cổ trần hướng đức rất lớn. Do đó chúng ta có điều kiện, chúng ta có cái duyên thì mình nên phát khởi cái tâm để thể hiện cái trách nhiệm của mình đối với tam bảo. Bởi vì chư tăng thì không thể nào làm ra tiền tài của cả, mà chư tăng chỉ với trách nhiệm là truyền bá chánh pháp. Còn Phật tử chúng ta trách nhiệm của mình là ngoại hộ, mà ngoại hộ có nghĩa là mình hậu trần. À, ngoại hộ là mình đứng bên ngoài, nhưng mà mình hậu trì cho nên tam bảo là Phật, là pháp, là tăng. Mình làm sao mà những nơi mình có duyên, những nơi mà mình từng đi trước, cái duyên nó thuận hơn, nó tốt đẹp hơn, nó đem lại cái an lạc lợi ích cho nhiều người. Chúng tôi kể một cái tam hội trì ở trong miền Nam chúng tôi thấy làm rất tốt. Mà chúng tôi thấy ở đây Phật tử Nghiêm Ngộ cùng với quý Phật tử ở ngoài này, nếu như mà chúng ta một phát tâm làm được như thế thì chúng tôi nghĩ rằng không có gì bằng. Thì cách nay khoảng 5 tháng 5, chúng tôi cũng thường hay làm những cái Phật tử, nhưng mà tính cách cá nhân, thỉnh thoảng có Phật tử hỏi chúng tôi là thời gian này thầy có làm Phật sự gì hay không, thì có cái gì thì chúng tôi dự kiến làm gì chúng tôi nói. À, ai phát tâm cứ à con gửi thầy giúp giùm con thông qua việc đó, à con gửi thầy giúp giùm con thông qua việc kia, thì cái số tiền đó nó chỉ giúp được việc này, số tiền đó chỉ làm được việc kia. Nhưng mà trải qua thời gian chúng ta thấy rất nhiều người có cái tâm muốn nhờ chúng ta giúp như thế, chúng ta thành lập cái ban hậu kỳ. À, ban hậu kỳ chúng ta thành lập với hơn 1.000 người tham gia. Mà trong thời gian 1 năm đầu, cái số tiền mà mọi người đóng góp để làm Phật sự, chúng tôi nhớ dường như là trong năm đầu nó khoảng là 4 tỷ, một số tiền rất lớn. Mà chúng tôi chia làm ba Phật, Pháp và Tăng. Đối với Phật bảo thì chúng ta không giới hạn bất cứ nơi nào, không giới hạn nơi nào mình cúng hoặc là cúng những nơi mà mình có duyên hoặc là trong cái địa bàn của mình, mà bất cứ những nơi chùa nào nam trung bắc ở đâu không biết, liên quan tới xây dựng chùa, liên quan tới tôn tượng Đức Phật, liên quan tới những pháp khí gì trong chùa, thì nếu có duyên thì chúng tôi chích một phần cái quỹ đó chuyển đến cúng dường. Còn pháp bảo cũng vậy, pháp bảo thì chúng tôi không chú trọng vào cái số lượng tâm mà của đồng bào Phật tử. Bởi vì mặc dù cái số tiền chúng tôi nói có được một năm nó mấy tỷ đó, nhưng mà thật ra đó là cái số tiền mọi người mà đóng góp vào hàng tháng hoặc là một năm đó thì nó không có nhiều, mà người ta phát tâm theo Phật tử. Ví dụ như đây là thành viên của ban hậu trường, rồi chúng ta giới thiệu là có cái ngôi chùa Linh Sơn Pháp Bảo đang xây dựng, ai có phát tâm hay không? Có người phát tâm thông qua cái lời vận động, lời thông báo của chúng tôi, thì có những người phát tâm để chúng tôi sẽ chuyển đến nơi đó. Thì cái việc làm đó là số tiền nó rất lớn. Ví dụ như giờ Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh xây dựng, chúng tôi thông báo thì có hai cô Phật tử, mỗi cô phát tâm 500 triệu, hai cô là Phật tử. Còn những cái việc Phật tử khác mà đóng góp hàng tháng thì nó rất là ít, bởi vì ta lấy cái số trung bình, còn mọi việc là tùy theo duyên. Chúng ta tập trung vào siêu tăng. Chúng ta ở đây chúng ta thấy là siêu tăng là nó rất ít. Nhiều lúc mình đi ngoài đường cả ngày gặp được một hai vị. Thật ra siêu tăng của Việt Nam chúng ta số lượng rất đông và rất lớn. Chúng tôi đang dạy ở trường cao trung Phật học thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 10 ngôi trường. Chỉ riêng cái ngôi trường cao trung Phật học thành phố Hồ Chí Minh chúng tôi đang dạy là 1.300 vị tăng ni sinh. Một học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh 1.000+ vị. Chỉ thành phố Hồ Chí Minh hai ngôi trường thôi là 2.000+, gần 3.000 vị. Cái nhu cầu của quý thầy cần rất lớn, cần kinh sách, cần giáo trình, cần cái phương tiện đi lại. Rồi những ngôi chùa, xin lỗi, những ngôi chùa mà đông quý thầy học như thế không thể nào có kinh phí để lo tất cả được. Do đó là quý thầy học còn phải đóng học phí. Do vậy ban hậu trì là giúp cho trung tâm chuyên nghi có điều kiện, có tài liệu học, giúp cho quý thầy có những cái gì cần thiết trong đời sống sinh hoạt của mấy thầy ở những nơi mà rất đông. Do vậy một năm chúng tôi tổng kết từ cái số tiền mà Phật tử phát tâm là rất lớn, rất lớn thông qua cái quỹ tam bảo chung. Nhưng nếu như vậy chúng tôi thấy trung bình thế này là một năm chúng tôi đi cúng dường ra cái giới đàn. Giới đàn mấy thầy thọ giới thì một năm vậy đó, chúng ta đi đến thì có thể cúng dường được là 5-7 ngàn vị, 5-7 ngàn vị chư tăng thông qua những đàn truyền giới. Rồi cúng dường giới trình cho quý thầy là một năm cái số tiền đó tích đi cúng dường cũng là mấy ngàn vị nhận những cái vị giới trình đó. Rồi những ngôi chùa thế dựng cũng rất nhiều ở khắp các tỉnh thành. Như vậy thì số tiền của mình, ví dụ mình phát tâm một tháng 50 ngàn hay 100 ngàn thì một năm nó chỉ có 600 ngàn hoặc là 1.2 triệu. Nhưng mà 1.2 triệu của mình cúng dường được cho mấy ngàn vị chư tăng, biết bao nhiêu ngàn vị nhận những điểm giới trình của mình, biết bao nhiêu ngôi chùa có cái phần công đức của mình. Nếu như ở đây chúng ta những người có phát tâm có điều kiện, chúng ta thành lập được cái hội trường như thế là rất lớn. Trước mắt là mình hội trường cái ngôi trường của mình ở đây nó sớm được làm thành. Thứ hai là tất cả những cái ngôi trường hết trên địa bàn cái huyện của mình hoặc là trong tỉnh Nha Trang của mình, Khánh Hòa của mình, hoặc là có duyên mình cũng vừa ở nơi xa hơn, nhưng mà trước mắt mình nên là hộ trì tam bảo cho nơi mình sớm được rồi. Chúng ta thấy nếu như chúng ta mà phát được cái tâm như thế, thành lập được cái tâm hồn dường như thế, thì cái phước báo chúng ta làm được là rất lớn. Còn nếu từ xưa đến giờ mình có duyên với nơi nào mình cũng nghe nơi đó, mà chúng tôi cần phải lưu ý rằng cái từ bố thí và cúng dường là khác nhau. Phước đức từ bố thí cúng dường cũng là khác nhau. Cúng dường cần thể hiện cái trách nhiệm của người Phật tử đối với Tam Bảo. Cái trách nhiệm của người Phật tử đối với Tam Bảo là ngoại hộ Tam Bảo. Còn cái việc mình làm từ thiện đó, nó chỉ là bố thí, mình giúp đỡ người nghèo khó. Mà Phật giáo thì chúng ta chủ trương đó là gì? Đó là đem cái niềm vui, đem cái an lạc đến cho mọi người. Còn cái tài sản mà mình có được mình giúp cho người, thì nó chỉ giúp cho người vượt qua cái nghèo. Do đó cái phước của làm từ thiện nó không bao giờ mà thánh được với cái phước là cúng dường. Bố thí nó kém xa so với cúng dường. Nhưng mà nói như vậy thì chúng ta cũng không phải là có bao nhiêu tiền tập trung cúng dường không làm từ thiện. À, mình cũng tập ra phải làm từ thiện để thoát khỏi cái tâm của mình thương tất cả những người nghèo khó, thương tất cả mọi người. Mình biết được cái việc làm đó nó phước đức nó không bằng cái này, nhưng mà không gì mà tham phước đức mà chỉ đứng về mà không biết bố thí, không biết làm việc thiện cũng không nên. Nhưng mà chúng ta muốn thông điệp cho chúng ta rõ về cái từ bố thí và cúng dường, cũng như phước báo của cúng dường và phước báo của việc làm từ thiện. Như vậy thì người Phật tử chúng ta có một cái vị trí rất lớn trong Phật giáo, có một cái vai trò là ngoại hộ độ chánh pháp được truyền tồn ở thế gian. Chúng ta cố gắng làm sao mà mình phát huy cái vai trò của mình, phát huy cái trách nhiệm của mình. Mình làm sao từ cái sinh hoạt trong đời sống hàng ngày của mình chuyển hóa được những người xung quanh. Mình làm sao mà nhà nhà là Phật tử, xung quanh mình người nào cũng là Phật tử, thì từ như thế mình mới được những cái niềm vui, những cái sự an lạc rất lớn, góp phần cho đạo pháp phát triển hơn. Thì chúng ta là những người Phật tử, chúng ta đã biết được những cái phước báo mà mình có được thông qua việc mình quy tâm đạo, cũng như là mình thọ trì các cấp độ như thế. Rồi chúng ta là Phật tử, chúng ta biết được cái trách nhiệm của mình, cái bổn phận của mình, cái vai trò của mình, cái vị trí của mình đối với Phật giáo. Mình cố gắng làm sao phát huy những cái gì mà nó thuộc về mình. Mình đừng nghĩ rằng ta làm từ thiện thì cần phải có tiền, rồi mình là cúng dường tam bảo cũng cần phải có tiền. Nhưng mà mình đâu phải là người nghèo có. Thật ra chúng ta nói đối với Phật giáo ai làm cũng được, trong điều kiện trong hoàn cảnh nào chúng ta cũng làm được. Cái phước báo mà chúng ta làm được mà có được nhiều thì đó là bằng những việc làm với cái tâm của mình. Một người cúng dường tam bảo có từ 1 triệu đồng mà với cái tâm mà không thành kính thì phước báo nó sẽ thua cái người chỉ cúng dường có 10.000 đồng nhưng mà với tâm thành kính. Chứ đừng nghĩ rằng cái giá trị vật chất nó là sẽ là được phước báo thông qua cái giá trị đó. Một cái người người ta có thể cúng dường xây dựng một ngôi chùa, tất cả kinh phí xây dựng một cái ngôi chùa đó người ta cúng, nhưng mà chưa chắc gì cái phước báo nó hơn một cái người khác chỉ góp phần vào một số tiền rất nhỏ. Nhiều lúc người ta cúng, người ta ỷ, người ta cúng cái ngôi chùa đó, người ta xây dựng ngôi chùa, người ta thể hiện cái quyền cái quyền của bà chủ, cái quyền của người ta ta tiêu thì những gì tự kỳ, hoặc là sinh hoạt ngôi chùa đó phải theo ý của người ta, hoặc xây dựng ngôi chùa đó theo mô hình, theo cái ý của người đó. Mà người Phật tử thể hiện cái tính cách như thế là không đúng, không hợp, cúng dường như thế tốn từ nhiều nhưng mà phước báo không có. Còn người Phật tử mà giữ lại một hành chính của mình là trong khả năng, trong điều kiện của mình chỉ hiện tại mình chỉ có được 100.000 thôi, mình phát tâm cúng dường không nữa, số tài sản mình có được 50.000. 50.000 mình phát tâm với lòng thành kính coi chừng nó hơn phước báo của người mà cúng dường trọn vẹn một cái ngôi chùa mà với tâm nguyện này. Do đó những điều chúng ta nói chúng ta nên lưu ý, đừng nghĩ rằng là người này làm được, người kia làm được, người này có khả năng, người nọ có khả năng, chúng ta không có khả năng. Chúng tôi thường hay nói những cái gì mà trong điều kiện bất cứ người nào cũng có thể làm được, hướng dẫn người kia ai cũng làm được. Mình về mình sống hoàn thiện hơn, mình sống tốt hơn, để mình là tấm gương, người khác học làm theo mình ai cũng làm được. Rồi mình thể hiện cái tâm thanh tịnh. Trong chúng ta gần như không ai không có tiền. Một số tiền mình phát âm 5.000, 10.000 đối mình không là gì cả. Nhưng mà với cái tâm thanh tịnh của mình thì cái số tiền đó mình phát âm đi nữa thì nó cũng đưa cái phước đức không nhỏ. Nếu với tâm thanh tịnh của mình đừng có nghĩ, đừng đó mà đi chơi chơi với những người kia mà phát tâm cũng vừa một lần 1 triệu, 2 triệu, mình đưa ra vài chục ngàn cảm thấy kỳ ra không dám đưa ra, cảm thấy ngại ra không dám cúng, hoặc là cúng nhưng mà ngại không dám yêu tâm. Xin thưa rằng chúng ta không nên như thế. Với tâm thành chuẩn của mình, với những gì thuộc về của mình có thể làm được tất cả thì mình nên làm. Mà với cái tâm thành của mình làm bằng những cái gì mình có được thì mình sẽ được cái phước báo rất lớn. Thì buổi chiều hôm nay chúng tôi chia sẻ với đại chúng là cái trách nhiệm, cái vai trò, cái vị trí của người Phật tử chúng ta đối với Phật giáo. Thì thông qua cái nội dung chúng tôi chia sẻ thì chúng tôi mới rằng mỗi chúng ta nên về chúng ta suy nghĩ lại những gì mình đã làm được, những gì mình chưa làm được, và những việc đó chúng ta nghĩ rằng nó không khó đối với chúng ta, nó không khó. Mình nên phát huy những cái đó để mình đạt được những cái điều an lạc, đạt được những cái điều lợi ích. Và như thầy trụ trì có nhắc lúc nãy, mình đừng có ngại nghe pháp. Mỗi lần nghe cái thầy nói cho mình 1-2 cái điều, mặc dù mình không nhớ hết, nhưng mà mình nhớ vài cái ý về mình sống, mình sửa lại cũng là tốt rồi. Đừng có ngại học rồi mọi người hiểu về truyền bá nói với nhau hay đó, mình không nói được như thế. Chúng ta đừng cảm, đừng có những cái quan niệm như thế là không hay. Mà ai trong chúng ta cũng có thể đạt được những cái gì mà tốt đẹp nhất, mà những cái tốt đẹp đó những người khác hay là bất cứ cái tài sản thế gian không thể nào mà có được, đạt được bằng những cái mà chúng ta làm với cái tâm thanh tịnh của mình. Thời gian đã hết rồi, kính chúc tụi giờ chúng ta luôn an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Ngày tu học của chúng ta đến đây được hoàn mãn, và nhất là buổi chiều hôm nay được đại đức giảng sư đã hướng dẫn cho chúng ta học những lời Phật pháp. Vì thế đây là một cái phương hướng, cũng là một lời nhắc nhở cho toàn thể pháp hộ của chúng ta tu học, chứ đừng có ngày ngày nghe không hiểu rồi làm biến không học. Cho nên nhiều người chiều nay trốn học là như thế. Ở chăn nghe la thì mong rằng tại cuối năm này rồi chỉ còn tu có 1 ngày 10 tháng 12 nữa là chuyển sang năm mới. nhân đây thì thầy cũng xin kính chúc Phật để các hội luôn luôn được an vui, để chúng ta chuẩn bị cho ngày 10 tháng 12 và chuyển sang năm mới chúng ta tiếp tục tu học. Nam mô A Di Đà Phật. Nhân đây thì ban tổ chức cũng như bổn tự chúng con thành kính nhận lễ tri ân đại đức giảng sư đã từ nơi một thân